Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dòng thời gian nuôi lớn con từ muôn kiếp nào, tâm hồn lặng yên giữa đêm khuya bình an thanh vắng, cất tiếng hát trên đỉnh non cao, con lắng nghe lời kinh vọng về mọi trần duyên dường như xóa tan. Đây ngàn tình thương luôn ngát hương từ trong tâm hồn, sương đầu ngọn cây phất phơ bay tìm về chốn cũ, thế mới biết trong chốn thiêng liêng luôn tốt tươi và bao nhiệm màu, dịu mát trinh nguyên. Dù cho đời mang bao mưa nắng, thôi từ đây lầm than giờ xin giã từ, lòng thành dâng hiến tâm bình an và muôn tiếng cười, lòng thanh thản mang niềm vui đến tận nhân gian.
Ngàn lần đảnh lễ ân đức cao dày của ngài Phật giáo được sống lại tại tổ quốc Việt Nam từ hàng ngàn xưa. A Di Đà Phật. Thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng, cũng là ngày lễ Quý Kỵ lần thứ 60 của Đức Tổ Sư Thượng Chánh Hào Quả, vị tổ mà chúng ta đã có tôn thờ ở bên tổ đường. Nhân lễ Quý Kỵ thì Thiền Hữu xin chia sẻ với quý vị một cái khái niệm, hay là một cái đề tài chỉ có hai chữ thôi, là tổ sư. Ngày xưa khi Phật còn tại thế, Đức Thích Ca còn tại thế, thì không có phân biệt là Phật hay là tổ. Chỉ duy nhất là trong kinh điển Pali thì các ngài dùng cái từ gọi là các vị thánh đệ tử của Phật. Đức Thế Tôn là một bậc cao nhất. Và gần đây Thiên Hữu đọc ở trong kinh tạng Pali thì nhiều bài kinh Đức Phật trả lời cho các vị đại đệ tử của ngài, cũng như các vị bà la môn thuộc về tôn giáo khác, về sự khác biệt giữa cái tâm chứng giữa Đức Phật Thích Ca và những vị đệ tử khác, trong đó các ngài Sa Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, vân vân. Nhiều bài kinh đó thì Đức Phật Thích Ca xác định là cái tâm chứng của ngài cùng với tâm chứng của ngài Sa Lợi Phất, Mục Kiền Liên và A Nan giống nhau. Từng cái trường hợp cụ thể, ví dụ như những người bà la môn hay là những người cư sĩ hỏi, thay vì hỏi Đức Phật về một vấn đề đó, thì các vị cư sĩ này không có điều kiện gặp Đức Phật, mà có điều kiện, có nhân duyên gặp ngài Xá Lợi Phất, thì ngài Xá Lợi Phất giải đáp những cái thắc mắc như vậy. Và những người này đem những cái thắc mắc đó, đem những cái sự trả lời của ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên á, trình bày cho Đức Phật. Và giữa mọi người, giữa đại chúng á, thì Đức Phật nói xác định là nếu mà hỏi Đức Phật thì Đức Phật cũng trả lời chừng ấy thôi. Và Đức Phật mới nói là cái trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên thì cũng giống như Đức Phật. Và ngài đem cái hình ảnh giống như một cái ly nước A xớt qua cái ly nước B mà không thiếu một giọt, thì trí tuệ của những vị đại đệ tử của ngài nó cũng giống như vậy. Thì những cái bài kinh như vậy đó, lại các nhà học giả cứ nghĩ là A La Hán và Như Lai Thế Tôn và Đức Phật đó, là bằng nhau, dựa ở trên những cái bài kinh như vậy. Nhưng mà xét cho cùng á, là mình lấy cái trường hợp đó để mà mình suy luận theo cái kiểu hiểu của mình á, thì cách đó là cái cách mà Đức Phật là một vị đạo sư á, ngài vừa không làm cho hội chúng, không làm cho những người mà thắc mắc về giáo pháp của ngài có một cái sự so sánh hay là một cái sự gọi là phân biệt hơn thua. Cho nên khi hỏi ngài, ngài cũng nói như vậy. Thì tương tự như vậy, cũng giống như có những trường hợp mà Phật tử nghe chuyện này chuyện nọ của những người Phật tử khác nói, rồi mới hỏi thiền hữu, thì thiền hữu cũng nói thiền hữu cũng nói giống vậy. Thì cái cách đó là cái cách của những người người lớn, người ta muốn làm như vậy. Chứ còn thực chất gần đây thiền hữu đọc ở trong hệ thống kinh Trung Bộ 1, 2, 3 thì rất là nhiều bài kinh Đức Phật xác định là cái trí tuệ của Đức Phật, cái sự tâm chứng của Đức Phật có khác so với những vị A-la-hán. Thì điều đó để nói lên là cái tâm chứng của Đức Phật đó, nó khác so với A-la-hán. Như vậy thì tâm chứng của chư tổ nó còn khác nữa chứ không có giống nữa. Có một số người cứ nói là Phật tổ là giống nhau, nhưng mà thực sự bây giờ đọc kinh và mình hiểu đó là Phật tổ về cái tâm chứng khác nhau lớn như lắm. Chư tổ bây giờ mình nói là các vị tổ sư sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt rồi đó, thì mới xảy ra cái chuyện mà hỏi con người nào lãnh đạo thay thế Đức Phật. Và cũng có nhiều bài kinh Đức Phật đã trả lời khi Đức Phật còn sinh tiền. Nhiều vị đại đệ tử của Đức Phật và một số vị cư sĩ trưởng giả cũng hỏi Đức Phật là nếu mà Đức Như Lai Thế Tôn mà nhập Niết Bàn rồi, sau này rồi ai là người thay thế? Cái đó là một cái điều ưu tư, không phải chỉ riêng Phật tử chùa Phật Tổ mà cứ hỏi thầy sau khi thầy chết rồi ai thế thầy. Mà thầy còn trẻ vậy mà nó lo số an xa dữ dội. Nó hỏi sau khi thầy chết rồi ai thay thế thầy, còn gần hơn nữa sau khi thầy đi Việt Nam ai thay thế thầy Tụng Kinh, ai thay thế thầy Gõ Mõ, ai thay thế thầy Thỉnh Chuông, ví dụ vậy. Đó là cái tâm của những người Phật tử mà lo lắng, mà cái đó là thuộc những cái dạng cũng là dạng lo xa đó. Thì ngày xưa các vị Công Tôn Vương Tử mà đệ tử thâm tín của Đức Như Lai cũng lo giống như quý vị lo bây giờ. Cũng hỏi, mà trong khi đó Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian. Và Đức Phật cũng đã nhiều lần im lặng và cũng đã nhiều lần trả lời rõ ràng. Và cái đêm mà Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kushinaga, trước cái khu rừng rất là nhiều cây, và ngài nằm ở dưới cái tàn cái cây mà gọi là Sala. Thì cái tàn cây đó rất là lớn, mà không phải một cây mà bốn cây, có nhiều người nói có hai cây, nhưng mà thật sự đó là một khu rừng nguyên sinh. Nó là cái biên giới từ Kushinaga mà đi qua bên cái biên giới Lumbini á, là đi rất là gần. Và cái khu rừng đó hiện bây giờ vẫn còn hoang vu, trở thành một cái thánh tích mà cũng có nhiều người không có đi, chỉ đi chỗ thành đạo, chỗ chiếu pháp luân, chỗ đản sinh thôi. Mà chỗ gọi là Kushinaga, chỗ Phật nhập Niết Bàn ít, tại vì chỗ đó cũng bất cái an ninh không được tốt. Thì thiền hữu cũng ở chỗ đó nhiều lần. Thì trở lại đó, Đức Phật Thích Ca khi mà ngài sắp nhập Niết Bàn, ngài còn nói một cái bài kinh mà bây giờ được kết tập thành cái bài kinh gọi là Di Giáo, hay là bài kinh lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Trong cái bài kinh đó đó, Đức Phật không có nói ai là người thay thế Đức Phật. Cũng giống như những cái bài kinh ở trong kinh Trường Bộ hay là Trung Bộ, Đức Phật cũng khẳng định là không ai là thay thế Đức Phật, mà giáo pháp của Đức Phật là người sẽ thay thế Đức Phật. Và có nhiều vị hỏi sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt rồi thì chúng con nương tựa vào vị vị nào, vị tôn giả nào, Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên hay ai? Thì Đức Như Lai cũng nói là các ông phải nương tựa vào chánh pháp, nương tựa vào pháp, pháp là thầy của các ông. Và ở trong kinh Di Giáo Đức Phật cũng khẳng định cái điều đó, nhưng mà Đức Phật nói rất là tỉ mỉ. Và sau này đó, ví dụ như có những chùa, những ngôi tổ đình đó, quý vị biết ở Việt Nam là mỗi cái ngày Bồ Tát thay vì là tụng sa di tỳ khưu tụng giới, thì các vị thầy lớn là tụng giới rất là ngắn, tức là tụng lướt thôi,